Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington, thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2024.
Chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam đã phanh phui ra hai tập đoàn có quan hệ dây mơ rễ má với các quan chức từ cấp tỉnh lên đến cấp trung ương, tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An.
Tình trạng sâu sâu, rồi thì có sự can thiệp của những người có quyền lực, là hệ quả của một hệ thống pháp luật là không cụ thể và chồng chéo, trùng lắp và có điểm là mâu thuẫn với nhau.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhận định với VOA.
Ngọc Lễ sẽ có bài tường trình. Và Bộ Thương mại Mỹ đang trong quá trình 270 ngày để lấy ý kiến để xem xét yêu cầu của Việt Nam muốn được đưa ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường. Nhưng theo tường trình của Linh Đan thì...
Liên minh các công ty sản xuất Hoa Kỳ AMM nói rằng họ mạnh mẽ phản đối yêu cầu của chính phủ Việt Nam, muốn Bộ Thương mại Mỹ không coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường nữa trong bối cảnh luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Tình trạng các quan chức kết nối với doanh nghiệp làm lợi cho nhau đã diễn ra ở Việt Nam hàng chục năm nay, gây méo mó cho nền kinh tế và nhà nước cần cải thiện cơ chế minh bạch, giám sát quyền lực cũng như tiền lương để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia kinh tế nói với VOA. Chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam đã phanh phui ra hai tập đoàn có quan hệ dây mơ rễ má với các quan chức từ cấp tỉnh lên đến cấp trung ương, tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An. Các lãnh đạo của hai tập đoàn này đều đã bị bắt giữ để điều tra về các hành vi vi phạm về các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và hối lộ. Đáng chú ý là các vụ việc này đã khiến một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phải ra đi như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hồi tháng 3 do dính líu đến tập đoàn Phúc Sơn và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau khi hồi đầu tuần này trợ lý của ông bị bắt giam do dính líu đến tập đoàn Thuận An. Bên cạnh đó, hàng loạt quan chức cấp tỉnh từ bí thư, chủ tịch tỉnh cho đến trưởng ban quản lý dự án một số tỉnh thành cũng sổ khám vì bị phát hiện nhận hối lộ để bao che hay ưu ái cho các tập đoàn này.
Tình trạng sâu sâu rồi thì có sự can thiệp của những người có quyền lực là hệ quả của một hệ thống pháp luật là không cụ thể và chồng chéo, trùng lắp và có điểm là mâu thuẫn với nhau.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu thành viên của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhận định với VOA. Ông chỉ ra ví dụ luật đất đai có nội dung liên quan nhưng lại chỏi nhau với luật đầu tư công, luật nhà ở, luật đấu thầu. Điều đó khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro pháp lý vì hoạt động của họ có thể phù hợp với điều luật này nhưng lại vi phạm điều luật khác, do đó họ phải tìm đến sự bảo trợ của các quan chức.
Nhưng theo cảm quan của tôi thì và qua tiếp xúc với lại các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp tư nhân khi muốn kinh doanh thì đều là muốn có mối quan hệ rồi thì có sự che chở của một hay là nhiều những các cái người có quyền lực liên quan đến lĩnh vực mà họ kinh doanh, và điều ấy sẽ dẫn đến một cái môi trường kinh doanh không công khai minh bạch, không trong sạch và có thể là bị bóp méo vì những các cái lợi thế mà không phải do là năng suất lao động, không phải do là tiến bộ về khoa học công nghệ mà đạt được.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và hiện là một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nói với VOA rằng trong một nền kinh tế phát triển khá nhanh như Việt Nam thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng quan chức móc ngoặc với doanh nghiệp để chia chác thành quả cũng như tài nguyên đất nước. người ta, quan chức có thể nghĩ rằng để cho nền kinh tế phát triển được như thế cũng là cái công của người ta, nên họ cũng phải được hưởng một phần gì đó, ông nhận định.
Lẽ ra, cái phần người ta hưởng là phải được quy định rất rõ trong luật, là như là lương này, thưởng này, đường hoàng cho cái quan chức, để cho người ta sống một cuộc sống có thể là không rất là giàu, nhưng mà cũng không kém những người làm ở trong doanh nghiệp nhiều lắm.
Theo quan sát của ông A thì lương quan chức hiện giờ rất thấp so với các doanh nhân. Từ mớ bồng bông đó dẫn đến một khí ước xã hội ngầm là phải chi chắc bằng một cách gì đấy phần lợi nhuận sinh ra. Ông phân tích, khi cơ hội nảy sinh thì không thể không có chuyện người ta bằng cách này hay cách kia tham nhũng. Ông nói thêm, và cho rằng dễ nhất là quyền quản lý đất, quyền cấp phép cái này, cái kia, tạo điều kiện trúng thầu. Theo lời ông thì điều này cũng là đúng, vì con người ai cũng có những nhu cầu về vật chất, tiền bạc, và đảng không thể đòi hỏi các cán bộ của mình phải cống hiến, phải hy sinh vì nước để chấp nhận mức lương thấp. Ông Mai cho biết tình trạng này đã xảy ra ở Việt Nam được 30-40 năm nay rồi, và quy mô hành vi ngày càng lớn theo quy mô nền kinh tế, và không chỉ ở các quan chức cấp cao trong phạm vi tứ trụ mà là toàn bộ bộ máy nhà nước. Có một nghịch lý là thu nhập chính thức của các quan chức nhà nước từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh rất là thấp so với mặt bằng thị trường, nhưng ai cũng muốn chạy để vào được các chức đấy, ông chỉ ra. Tiến sĩ Lê Đăng Danh thì chỉ ra cơ chế giám sát quyền lực của Việt Nam.
Tình trạng này xuất hiện là bởi vì hiện nay cơ chế giám sát quyền lực của Việt Nam có lẽ vẫn còn có những các cái lỗ hổng, là như chúng ta đã thấy là rất nhiều những các cái sai phạm, và hiện nay là bí thư chủ tịch của một số tỉnh đã bị bắt. Điều đó chứng tỏ rằng là những người này đã hoạt động mà không có một sự giám sát là có hiệu lực và ngăn chặn kịp thời những các cái vi phạm của họ.
Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA rằng các văn bản chính thức của chính quyền Việt Nam đều có đề cập đến vấn đề này và hệ quả tiêu cực của nó đối với nền kinh tế.
Đây là một cái hiện tượng không tốt, rất là tiêu cực cả cho phát triển kinh tế, nhất là nhìn trong dài hạn, vì cái nguồn lực nó bị phân bổ méo mó, và cả cái niềm tin xã hội vào cái con đường phát triển cải cách của Việt Nam.
Theo giải thích của ông thì việc các doanh nghiệp đưa tiền bôi trơn cho các quan chức để họ được kinh doanh thuận lợi sẽ dẫn đến nguồn lực bị phân bổ méo mó, vì nó không dựa trên các yếu tố cạnh tranh, minh bạch, đặc biệt là nguy hại trong phát triển nguồn lực, khiến cho nguồn lực không được phân bổ đến nơi tốt nhất có thể. Về cách giải quyết như thế nào, tiến sĩ Lê Đăng Danh cho rằng hiện nay chính phủ Việt Nam đang cố gắng cải thiện môi trường luật pháp để nó được rõ ràng hơn, công khai hơn và minh bạch hơn. Tuy nhiên, dù có cải thiện nhưng môi trường kinh doanh Việt Nam hiện vẫn ở mức trung bình thấp, cũng theo lời ông Doanh. Theo tôi thì phải chuyển đổi mạnh sang kinh tế số, doanh nghiệp số, chính phủ điện tử mới cải thiện được tình hình hiện nay, ông nói. Ngoài ra, ông cũng cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát quyền lực. The Voice of America,
VOA. Trong lúc Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét yêu cầu đánh giá lại tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam, Liên minh các công ty sản xuất của Mỹ phản đối công nhận quốc gia Đông Nam Á là nền kinh tế thị trường, nêu lên những lo ngại trong đó có mối quan hệ với Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ đang trong quá trình 270 ngày lấy ý kiến để xem xét yêu cầu của Việt Nam muốn được đưa ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam chính thức nộp yêu cầu này lên Bộ Thương mại Mỹ hôm 8 tháng 9, ngay trước khi Washington và Hà Nội nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Trong phần bình luận gửi lên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo để phản hồi quyết định xem xét yêu cầu cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ, Liên minh các công ty sản xuất Hoa Kỳ AMM nói rằng họ mạnh mẽ phản đối yêu cầu của chính phủ Việt Nam muốn Bộ Thương mại Mỹ không coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường nữa trong bối cảnh luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Liên minh được thành lập năm 2007 bởi một số nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ và nghiệp đoàn công nhân ngành thép Hoa Kỳ, cho rằng Việt Nam nên tiếp tục được coi là nền kinh tế phi thị trường vì sự kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế nước này. Việt Nam trong yêu cầu khởi xướng rà soát để xem xét vấn đề kinh tế thị trường gửi lên Bộ Thương mại Mỹ, nói rằng họ đã có những bước phát triển và cải cách mạnh mẽ kể từ khi Mỹ lần đầu tiên xác định Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cá phi lê đông lạnh của Việt Nam vào năm 2002. Nền kinh tế của Việt Nam đã chuyển đổi và không nên bị coi là nền kinh tế phi thị trường, Bộ Công Thương Việt Nam nói trong bản đề nghị, đồng thời cho biết có 72 quốc gia, nổi bật là Anh, Canada, Úc và Nhật Bản đã công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Bộ Công Thương nói rằng những thay đổi cơ cấu kinh tế và cải cách quan trọng kể từ khi chính sách đổi mới năm 1986 của Việt Nam đảm bảo tái xác nhận quốc gia này là nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, AMM cho rằng Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động như một nền kinh tế phi thị trường khi đưa ra những phân tích cho thấy quốc gia Đông Nam Á không đáp ứng được 6 yếu tố mà Bộ Thương mại Mỹ dùng để xác định một nền kinh tế thị trường. Trong số những quan ngại hàng đầu mà AMM nêu lên là việc Việt Nam, quốc gia xã hội chủ nghĩa có hệ thống độc đảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, vốn đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Kể từ khi chính phủ Việt Nam yêu cầu rà soát tình trạng thay đổi, chính phủ Việt Nam chỉ có tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc bằng việc công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa hai nước láng giềng Cộng sản. AMM nói như vậy trong bản nhận định gửi bà Raimondo. Việt Nam và Trung Quốc ký kết 36 văn kiện hợp tác và nhất trí xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai chung trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội hồi tháng 12, chỉ vài tháng sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ. Chủ tịch AMM Scott Paul nói với VOA.
There's a lot of indication that China may be using Vietnam as a platform.
Có nhiều chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có thể đang sử dụng Việt Nam làm nền tảng để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và điều này rõ ràng khiến các công ty ở Mỹ lo ngại. Một số công ty Trung Quốc đang vào Việt Nam với mục đích xuất khẩu sang các thị trường khác và để khai thác lao động cũng như tài nguyên.
In order to export to other markets and to exploit the labor and the resources.
Các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam và sau đó thay bao bì cũng như gắn nhãn Made in Vietnam trước khi xuất khẩu sang Mỹ và các nước như châu Âu. Các quan chức Việt Nam đã phát hiện ra việc này và cho rằng Trung Quốc cố tình dán mác sản xuất ở Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ. Việt Nam hồi tháng 7 năm 2020 nói rằng họ đã kiểm soát được tình hình gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, nêu quan ngại về sự gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc về mặt hàng hóa, AMM cho rằng phần lớn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến từ Trung Quốc. Điều này cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát các doanh nghiệp của họ hoạt động tại Việt Nam và nói rộng hơn là đối với các ngành của nền kinh tế Việt Nam. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Vào tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam Phan Đăng Tuất đã cảnh báo rằng có một làn sóng với quy mô cực lớn, cực nhanh của các công ty Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam để né thuế. Theo ông Tuất, các công ty Trung Quốc hình thành chuỗi sản xuất cụm chi tiết xuất sang châu Âu, Bắc Mỹ để tránh hàng rào thuế quan của Mỹ khi đầu tư vào Việt Nam. AMM cho rằng việc nâng Việt Nam lên vị thế nền kinh tế thị trường sẽ gây nguy hiểm cho lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ vì Việt Nam có mối liên hệ chính thức về mặt chính trị, phòng thủ và kinh tế với Trung Quốc hiện được xem là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh của Mỹ. Đưa dẫn chứng về thương mại không công bằng nếu cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, AMM nói rằng Việt Nam là trung tâm của lao động cưỡng bức và vi phạm đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Việt Nam đã được chứng minh là nguồn cho các hàng hóa nhập khẩu phá giá bị phát hiện gây tổn hại cho các ngành công nghiệp ở Mỹ và người lao động cũng như cộng đồng của họ. AMM cho biết như vậy. Hải quan Mỹ hồi tháng 2 nói rằng Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa có liên quan đến việc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ lớn nhất trong năm 2023, vượt qua cả Trung Quốc. Hàng chục nhà lập pháp Mỹ trong bức thư chung gửi bà Raimondo để nêu quan ngại về việc Bộ Thương mại Mỹ rà soát tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam cũng đã thúc giục Bộ Thương mại Mỹ phải tính đến mối quan hệ chặt chẽ của Việt Nam với Trung Quốc, đặc biệt là khi Trung Quốc và Việt Nam tích cực tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu vào từ Trung Quốc, khiến ngành này dễ bị ảnh hưởng rủi ro về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, hơn 30 nhà lập pháp Mỹ viết trong bức thư và nhắc tới chính cảnh báo trước đây của Bộ Thương mại Mỹ về việc Trung Quốc sử dụng Việt Nam để né thuế chống phá giá của Mỹ áp lên hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc. Việt Nam được xem là một đối tác quan trọng của Mỹ trong việc chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc tới các nước thân thiện với Hoa Kỳ, trong khi Washington tìm cách kiềm chế tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam về những quan ngại của AMM và các nhà lập pháp Mỹ liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi AMM và các nhà lập pháp Mỹ phản đối, thì Hiệp hội các nhà bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ lại cho rằng Việt Nam nên được xem là một nền kinh tế thị trường, vì theo họ quốc gia Đông Nam Á đã đáp ứng được các tiêu chí theo yêu cầu của Mỹ. Hiệp hội Thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới nói rằng việc này đặc biệt đúng đối với các hàng hóa tiêu dùng quan trọng như may mặc, giày dép, điện tử, gia dụng và đồ nội thất. Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trong bức thư gửi Bộ trưởng Raimondo để yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng giả soát tình trạng thay đổi, nói rằng Việt Nam đáp ứng được 6 tiêu chí mà Bộ Thương mại Mỹ dựa trên đó để đánh giá một nền kinh tế thị trường, cũng như cho biết rằng các yếu tố khác cho thấy kinh tế Việt Nam vận hành dựa trên các nguyên tắc thị trường. Công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường sẽ là một yếu tố quan trọng trong chính sách đa dạng chuỗi cung ứng của Mỹ. Phó Chủ tịch về chuỗi cung ứng và chính sách hải quan của Hiệp hội các nhà bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ, ông Jonathan Gold nói trong bức thư gửi bà Raimondo. Ông Gold cho rằng việc tiếp tục xem Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường có thể ảnh hưởng hay làm dừng lại việc chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng theo giáo sư Jacory Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, đã có sự đầu tư đáng kể của Trung Quốc vào lĩnh vực bán dẫn và khoáng sản đất hiếm của Việt Nam. Nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này, vị giáo sư chuyên về các vấn đề chính trị và an ninh Đông Nam Á nói rằng điều này khiến ông lo ngại rằng Việt Nam sẽ không nằm trong chiến lược giảm rủi ro của Mỹ như chúng ta nghĩ. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Mary Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho rằng Mỹ không nên tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường, hiện đang gồm các nước kém thân thiện với Hoa Kỳ như Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn. Vì theo ông, Việt Nam là một trong những người bạn tốt nhất của Mỹ ở châu Á và Đông Nam Á và giúp đứng lên chống lại Trung Quốc. Các khuyến nghị đưa ra trong báo cáo của vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ đưa ra hôm 4 tháng 3 nói rằng Quốc hội có thể tiến hành giám sát việc đánh giá của Bộ Thương mại về tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam để giải quyết những lo ngại rằng quy trình này đang bị làm gấp gáp để đảm bảo Việt Nam đáp ứng các điều kiện của nền kinh tế thị trường theo quy chế của Hoa Kỳ. Quốc hội được khuyến nghị xem xét những tác động tiềm ẩn của quyết định về thương mại Mỹ-Việt và các mối quan hệ song phương tổng thể giữa hai nước.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.